Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Minh Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, Đại tướng Phan Văn Giang kết thúc thành công các hoạt động giao lưu tại Trung Quốc.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự kiểm tra tổng hợp luyện diễu binh diễu hành.
Giao lưu gặp mặt 50 năm toàn thắng về ta.
Anh thử nghiệm robot rà phá bom mìn Weaview. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 16 tháng 4 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc 1116, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9. Ngay sau đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sang Trung Quốc tham dự các hoạt động giao lưu. Tham dự đoàn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Lạng Sơn. Lễ tiễn đoàn được tổ chức trang trọng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Chương trình lần này bao gồm các hoạt động diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 4 tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu, tham quan khu du lịch Hữu Nghị Quan, thăm đại đội biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị Quan, chứng kiến biên đội tuần tra của Hải quân hai nước báo cáo trực tuyến trước khi tiến hành tuần tra liên hợp, trồng cây Hữu Nghị, tham quan cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, thăm trường tiểu học số 4 thành phố Bằng Tường, tham quan thôn kiểu mẫu Chu Liên, huyện Ninh Minh. Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chú đáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Bằng Tường của Trung Quốc. Trong ngày, trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, đã diễn ra các hoạt động như lễ tiễn Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan của Trung Quốc. Đông đảo người dân Trung Quốc ở khu vực biên giới đã tới tham dự lễ tiễn đoàn. Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam về nước được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 4, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ chủ trì lễ đón chính thức Thượng tướng Đồng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự các hoạt động giao lưu tại tỉnh Lạng Sơn trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 9.
Hôm nay tại Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, Tiểu ban Diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, tổ chức tổng hợp luyện lần 2 các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành. Nhận xét tổng hợp luyện lần 2, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của các khối diễu binh diễu hành trong buổi hợp luyện. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các khối tiếp tục nỗ lực luyện tập, khắc phục các điểm còn tồn tại, nâng cao chất lượng, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm sắp tới. Đồng thời lưu ý các đồng chí tham gia diễu hành diễu binh chú ý động tác đánh tay đánh mặt sao cho chính xác đẹp mắt. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các tổ bay đảm bảo cự ly, tốc độ, giãn cách hợp lý, kiểm tra kỹ quốc kỳ treo trên máy bay, đảm bảo an toàn thẩm mỹ. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị kiểm tra kỹ vũ khí trang bị của lực lượng diễu binh diễu hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo đầy đủ các chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau buổi hợp luyện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ân cần hỏi thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ tham gia các khối diễu hành diễu binh. Nhân dịp này, Quân khu 7 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu hành diễu binh.
Sáng nay, tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu 50 đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước với chủ đề 50 năm toàn thắng về ta. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975,
30 tháng 4 năm 2025. Tham dự chương trình có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Viện sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng Trần Đơn cùng các đồng chí nguyên Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh, cùng dự có đoàn đại biểu các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các đơn vị đồng hành tham gia chương trình. Về phía báo Quân đội Nhân dân có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập, Trưởng ban tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, các thế hệ cha anh, trong đó có các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh đang có mặt ở đây, đã khẳng định trước toàn thế giới về sức mạnh và khát vọng hòa bình bất diệt của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy, ý chí ấy là động lực tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời đại mới.
Mỗi câu chuyện, mỗi dòng ký ức, mỗi gương mặt hiện diện tại đây là một trang sử sống động, là ngọn lửa thiêng, truyền cảm hứng, là mệnh lệnh nhắc nhở thế hệ hôm nay phải không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh và thành quả cách mạng của thế hệ cha anh. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, tôi ghi nhận biểu dương báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức chương trình xúc động đầy ý nghĩa này.
Một trong những điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của kíp xe tăng 390, những người lính trực tiếp húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kíp xe năm xưa gồm 4 đồng chí, nay chỉ còn 3 người chờ được đến ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Cả 3 nhân chứng lịch sử đều vô cùng xúc động khi được quay trở lại hội trường thống nhất và tham gia chương trình giao lưu. Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, nguyên chỉ huy xe tăng 390, đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, quân đoàn 2 chia sẻ.
Và thế hệ chúng tôi đã trải qua chiến đấu gian khổ, ác liệt, cái sống cái chết luôn luôn kề vai. Chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì phải nói cái thế hệ trẻ phải có cái trách nhiệm bảo vệ vững chắc cái tổ quốc này. Bởi vì tổ quốc này còn được như hôm nay thì phải biết bao nhiêu đồng đội, đồng chí và đồng bào người ta đổ biết bao nhiêu xương máu.
Cũng trong chương trình, khán giả được lắng nghe những chia sẻ của các anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí tướng lĩnh từng trực tiếp chiến đấu trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và cống hiến phục vụ quân đội sau khi đất nước hòa bình. Dù chiến đấu ở những mặt trận khác nhau, công tác ở các đơn vị khác nhau, nhưng đều đóng góp một phần tuổi xuân để giành độc lập tự do cho dân tộc. Những ký ức về ngày chiến thắng vẫn sống động như mới hôm qua. Lịch sử là một dòng chảy liên tục và lịch sử đang được tiếp nối trọn vẹn và đẹp đẽ. Máu xương công sức của cha anh đã đổ vì ngày toàn thắng đang được kết tinh thành sức mạnh Việt Nam. Đây cũng chính là thông điệp của chương trình giao lưu gặp mặt. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh.
Khi bàn chân vạn dặm, tứa máu của anh giải phóng quân, bộ đội Cụ Hồ đặt đến Dinh Độc Lập, đó chính là thời khắc ghi tạc, cột mốc lịch sử bằng vàng, toàn thắng về ta. Đó đồng thời là thời khắc đặt lên vai những thế hệ tiếp theo, nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận mới, mặt trận chống đói nghèo, lạc hậu, tụt hậu, viết tiếp những chiến công mới trong thời đại mới, hiện thực hóa giấc mơ ngàn đời là no ấm văn minh để ngày toàn thắng 50 năm trước có thêm nhiều ý nghĩa.
Lịch sử không thể bị phủi bụi thời gian. Vì vậy, những thế hệ hôm nay, ngoài trách nhiệm tiếp nối giấc mơ xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, còn phải thực hiện sứ mệnh, lưu giữ và trao truyền lịch sử. Làm mọi việc có thể để các thế hệ con cháu chúng ta không bao giờ quên những mốc son của dân tộc mình. Thông điệp ấy đã được truyền tải một cách tự nhiên sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với các khán giả thông qua buổi giao lưu gặp mặt này.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức khai mạc tập huấn công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều và bảo đảm thông tin liên lạc trong các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn. Tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy tham mưu. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề, hệ thống thông tin liên lạc quân sự và tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc trong khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác quản lý an toàn và ứng phó tình huống khẩn cấp đập hồ chứa thủy lợi, tổng quan hệ thống đê điều, vai trò trách nhiệm của lực lượng quân đội trong công tác hộ đê, kỹ thuật xử lý giờ đầu một số sự cố đê điều và tham quan đội mẫu thực hành khắc phục sự cố vỡ đê, hồ đập. Tập huấn diễn ra đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2025. Nhận thức trách nhiệm về tổng quan hệ thống đê điều, quản lý an toàn hồ đập và công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp, xác định trách nhiệm của lực lượng quân đội trong công tác hộ đê, bảo đảm thông tin liên lạc trong điều kiện địa hình bị cô lập, cơ sở hạ tầng sập đổ, điều kiện khó khăn. Để lớp tập huấn tổ chức thành công, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu ban tổ chức điều hành tập huấn đúng chương trình kế hoạch, đánh giá việc chấp hành kỷ luật quy định của cán bộ tham gia tập huấn, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cũng yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp về những vấn đề còn bất cập, bổ sung thực trạng khó khăn hiện nay trong công tác phòng chống thiên tai để ban tổ chức nghiên cứu chỉ đạo thống nhất, chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 9 và tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 với Hải quân Trung Quốc, sáng 16 tháng 4 tại quân cảng Bắc Hải, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã lên đường tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc. Biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo, tàu 016 Quang Trung tuần tra liên hợp cùng biên đội tàu 628, tàu 630 của Hải quân Trung Quốc do Đại tá Triệu Diệm Vũ, chi đội trưởng chi đội tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Trung Quốc chỉ huy. Trước khi xuất phát, Đại tá Đỗ Minh và Đại tá Triệu Diệm Vũ đã thông qua hệ thống truyền hình trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đang tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về kết quả các hoạt động giao lưu tại thành phố Bắc Hải, công tác chuẩn bị cho tuần tra liên hợp và xin chỉ lệnh xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch, trong tuần tra liên hợp, biên đội tàu hải quân hai nước sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn và thông tin ánh đèn.
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thi giảng dạy chính trị giỏi năm 2015 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Theo đánh giá của ban tổ chức, cán bộ giảng dạy chính trị tham gia hội thi năm nay có chất lượng rất tốt, nhiều đồng chí đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ về thuyết trình nội dung và thuộc luyện bài giảng. Điểm mới trong hội thi lần này là các thí sinh đều có mô hình bổ trợ và sử dụng trong quá trình thực hành lên lớp. Nhiều mô hình được đầu tư công sức, trí tuệ và kinh phí, có tính tư duy sáng tạo, trực quan sinh động, thiết kế đẹp, tạo ấn tượng với người đọc, cung cấp các thông tin mới, thiết thực cho nội dung bài giảng một cách khoa học. Kết thúc hội thi, ban tổ chức tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu và tặng giấy chứng nhận cho 20 cá nhân đạt loại giỏi trong hội thi giảng dạy chính trị giỏi năm 2025.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý.
Lục quân Anh đang thử nghiệm thực địa để tinh chỉnh robot rà phá bom mìn Wheelview nhằm đảm bảo khả năng thích ứng trong các tình huống chiến đấu khác nhau và bảo vệ binh sĩ khỏi nguy hiểm. Theo The Defense Post, robot được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh và công ty Pearson Engineering. Daily Mail cho biết, Wheelview trông như một chiếc xe tăng thu nhỏ, được trang bị một lưỡi cày hạng nặng với những chiếc càng lớn để đào và đẩy mìn sang một bên nhằm mở đường an toàn cho binh sĩ trên chiến trường. Robot được kỳ vọng sẽ thay thế các phương pháp rà phá bom mìn hiện tại, vốn đòi hỏi một đội gồm 3 binh sĩ phải mạo hiểm mạng sống trên xe bọc thép Trojan nặng 62 tấn để mở đường an toàn qua bãi mìn. Sử dụng xe chiến đấu bộ binh Warrior cho các nhiệm vụ phá bom không người lái, nguyên mẫu đã được thử nghiệm thành công tại một bãi mìn giả định ở Newcastle.
Theo báo cáo của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Sandia, Mỹ đã rút ngắn hơn 1/4 lịch trình sản xuất bom hạt nhân trọng lực B-6113, với quả bom đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, sớm hơn 7 tháng so với dự kiến ban đầu. Bom hạt nhân trọng lực là loại bom được thả mà không có hệ thống đẩy. Chúng dựa vào quỹ đạo rơi tự do hoặc có điều hướng sau khi được thả từ máy bay. Vũ khí này được thiết kế để phát nổ trên không hoặc khi va chạm với mặt đất, với nhiều tùy chọn ngòi nổ và điều hướng khác nhau. Bom B-61 dài khoảng 3,6 mét, đường kính 33-34 cm, nặng từ 320-540 kg tùy biến thể và cấu hình. Thiết kế sử dụng hệ thống nổ nhiệt hạch hai giai đoạn. Bom bao gồm các cài đặt hiệu năng thay đổi, các tùy chọn ngòi nổ đầy đủ và các thiết bị an toàn khác. Cấu trúc của bom gồm các cơ chế an toàn để ngăn chặn việc bị sử dụng trái phép hoặc kích nổ vô tình. Bom B-6113 có sức công phá tối đa 360 kiloton, gấp khoảng 24 lần sức nổ của quả bom phát nổ ở Hiroshima, Nhật Bản. Bom được trang bị một bộ đuôi điều hướng để tăng độ chính xác.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.